Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VTV phân tần 7.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần. Chúng con xin kính chào trường Tân Đức Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa từ chùa Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô, Thiên Nữ Hiền Dẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàn. Tin Phật sự về Tết Nguyên Đán năm 2018, triển lãm bộ sưu tập 10.000 ngôi xá lợi Phật. Bộ sưu tập bao gồm xá lợi Phật Nhiên Đăng, tức là xá lợi từ thời cổ Phật, xá lợi Phật Thích Ca, xá lợi của Ca Diếp Phật, hàng chục ngàn ngôi xá lợi xương, răng, tóc, tủy não, huyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị đại đệ tử A-la-hán của Ngài. Thưa quý vị, thời gian từ 16 tháng 2 2018 cho đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2018, giờ mở cửa bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc mỗi ngày vào lúc 7 giờ tối. Tọa thiền từ 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng và trở lại vào lúc 7 giờ tối cho tới 8 giờ tối. Thứ 6, thứ 7, ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2018, lúc 9 giờ sáng có thêm thời trì tụng thần chú tiêu tài cắt tường để đem lại sự may mắn cho tất cả quý vị vào đầu năm mới. Có hướng dẫn thiền căn bản của Pháp Sư Thích Văn Hóa. Địa điểm Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Moody Drive thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc 626-280-8801. Xin được lặp lại 626-280-8801. Thưa đại chúng, xá lợi là phần kết tinh còn lại sau khi hỏa táng nhục thân của Đức Phật và các vị thánh nhân. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, công đức lễ bái cúng dường xá lợi sánh bằng với công đức đảnh lễ cúng dường kim thân của Phật. Vào giờ mở cửa xin miễn phí. Để biết thêm chi tiết vui lòng vào trang mạng www.mahastupa.org. Kính thưa quý vị, trước mặt đây thì là có di ảnh, có hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hai bên là xá lợi của hai đại đệ tử của Ngài, là xá lợi của Ngài Mục Kiền Liên và xá lợi đây của Ngài
Na Ca Nhĩ.
Dạ. Dạ vâng, ở đây là xá lợi của Đức Phật Thích Ca thưa thầy. Ừ. Là Mục Kiền Liên và hai ngài đệ tử của Ngài và là Ngài xá lợi Phật.
Ừ,
dạ vâng, Bồ Phật. Dạ thưa quý thầy, cho chúng con được biết á, là cái vi diệu của xá lợi mà như một cái thầy thường thấy đó, là tự nhiên người ta nói là có thật sự là có tăng trưởng ra hay không. Ừ. Dạ vâng. Hoặc là ví dụ như là có tăng trưởng hoặc có tách ra hoặc là có thể biến mất hay không.
Ừ.
Dạ vâng, đó là họ có nghi ngờ về điều đó. Ừ. Không biết tại sao mà xá lợi của Đức Sư Tử mình lại là nhiều ngôi quá như vậy.
Dạ,
dạ ừ. Vâng, một phần xin thầy trả lời cho con ạ. Một phần thầy Hiền Trì. Vâng.
Kính thưa quý vị, tại vì qua nhiều năm chúng tôi đã lưu trữ xá lợi tại chùa thì chúng tôi phát giác ra là xá lợi sanh thêm ra, hoặc là có những số Phật tử mà họ sinh về thì họ không có làm đúng thì mất đi, mà cái số mà sanh ra rất nhiều và lớn lên hoặc đổi màu.
Ngay người Phật tử người ta cũng có cái kinh nghiệm như vậy phải.
Yeah, Phật tử xá lợi sanh ra rất là nhiều. Năm nay Phật tử xá lợi của họ sanh ra rất nhiều. Thì ra họ càng thấy sanh ra họ càng mừng, càng tinh tấn họ tu, họ không có dám giải đãi.
Mà tại sao sinh ra?
Dạ vâng.
Sinh ra là tại vì thường là dạ. Những người đó mà họ sinh ra đó, thì chúng tôi mà quan sát được nghe từ kể chuyện như vậy đó, thì họ sinh ra là tại vì họ lập công, họ tu hành tinh tấn, họ lập công, dạ. Tạo phước thì được xá lợi sinh ra.
Dạ vâng. Dạ. Chúng con được biết là quý thầy có gửi cho những Phật tử mà tinh tấn đó, mà trong đó có Phật tử cũng có những người đã nằm trong cái cộng đồng của người Việt Nam vậy.
Vâng.
Mà khi mà họ cảm thấy họ mang về thì thờ phượng và cung kính đó, đảnh lễ đã sinh ra, chứ không phải là riêng của cái Lưu Sơn Tự.
Vâng.
Chứng tỏ là cái chuyện này là cái chuyện khó thật. Vâng. Phải không chứ thầy cô?
Vâng. Xá lợi của chùa đó họ, dạ. Họ được thỉnh về thì họ được sinh ra.
Dạ vâng.
vẫn phải những người mà đại gia không, mà những người xuất gia cũng có như vậy, mà nhất là những người mà hạn như có những cái nhân vật mà trong cái cộng đồng Việt Nam nổi tiếng đó, họ có kinh nghiệm như vậy nữa. Tại vì họ có công lao lớn lao với Phật pháp chúng ta.
Cách đây khoảng 2 năm có cái điều rất hay là có bà Mỹ Trắng đó, ngày nào bà cũng tới một tuần lễ liên tục đó. Thì bữa ngày chót bà dẫn cái ông bạn trai bà cũng người Mỹ Trắng khoảng 70 mấy tuổi à, thì ông nói chuyện với tôi thì ông nhận ra hồi xưa ông là cựu chiến binh của Hải quân Mỹ tại Việt Nam á. Ông nói chuyện với tôi thì ông hỏi tại chúng tôi có 4 cái tủ để sao lại, thì ông hỏi tại sao cái tủ cho đó đó. Ông quay lưng lại thì có những cái lần xấu nào nó đánh vào cái óc ông rất là nó người nó khác lắm. Ông hỏi tôi mình chứa cái gì chỗ cái góc đó, tôi nói cái góc nào ông chỉ coi, thì ông dẫn tôi lại ông chỉ ngay cái góc để sao lại các vị A La Hán đó, chỉ ngay cái tháp của ngài Sivali là ông đệ nhất phước báo của đệ tử Phật á. Ông nói ông đứng quay lưng là tự nhiên có cái lần sớm nó vô cái óc ông cảm giác được ngay cái góc đó đó, hỏi cái đó là cái gì, thì tôi mới chỉ hình chỉ tên á. Ngài Sư Lý là một số là số phước báo số 1 trong đệ tử A La Hán Phật.
Vâng, phước báo người tài lập. Phước báo người tài lập. Con có được nghe thế này, tại vì con có lần hôm qua bên Miến Điện thì được xem tới ngày Tuy Văn Lý. Rồi được nghe cái câu chuyện là ngày Tuy Văn Lý là khi mà thân máu của ngài sanh ra ngài, khai sanh ngài thì mang thai tới 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 giờ. Và lúc mà khi sanh ra ngài ra thì tất cả những cái gì mà đã là trống không vậy đó là đầy những châu báu đó. Có lần thì cái Đức Phật Thích Ca có thấy mỗi tăng đoàn ở nơi nào mà cần phải có nhu cầu về tăng chúng, chẳng hạn như là tứ vấn chúng vậy đó, thì đều là cử ngài Tuy Văn Lý tới, thì coi như mọi thứ đều đầy đủ cả cho cái phước báo của ngài nó quá đó.
Phải riêng Phật tử ngài Thích Ca Mâu Ni không, mà có một người cư sĩ trong chùa mình phải không thầy, đó là mấy năm trước đi mua nhà khó khăn lắm, cứ mua là bị thua người ta hỏi tại giờ tiểu bang Cali này đó, người ta nhà nó tăng giá và nhiều người chạy theo muốn mua nhà lắm, rồi bà nó mới gì đó,
bà mới giá ngày sau lý cho bà mua đúng cái nhà, bà có cái đường này xung quanh thì bà đi kinh hành, bà niệm Phật. Bà giá, bà nói bà tin ngày sau lý bà giá, thì bữa đó con mới dẫn đi coi 6 giờ đi coi 8 giờ ký giấy, bà nói cảm ơn sau lý quá, coi có 2 tiếng đồng hồ ký giấy.
Thành nhiều khi cái xá lợi ở chùa cũng hên lắm, chứ không phải cái vài chuyện khơi khơi đâu. Thì mời quý vị tới lễ bái để mà cầu phước là đầu năm. Rồi còn nữa gì nữa thầy? Hình như là mình sáng thứ sáu tất niên.
Sáng thứ sáu, sáng thứ bảy thì ở chùa có cái thời trì tụng thần chú tiêu tai kết cát tường. Thì là cái thần chú đó cũng mang lại may mắn cho đầu năm.
Cảm ơn sư cô.
Nãy anh nói cái phước báo thì sẵn đây thông báo cho các quý vị Phật tử biết là cái này trong kinh Niết Bàn, sau khi Đức Phật giảng hết mọi việc rồi thì Đức Phật tới ngài A Nan hỏi sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn là người ta tới nó không biết nó đem đồ nó cúng thì làm sao. Thật nấy thì đem tới cúng lễ lại hay làm gì cũng thấy bằng xá lợi của tôi không khác, thậm chí có người thấy xá lợi của tôi nhỏ như hạt cát nữa mà lễ lại cúng dường vui mừng kính mến thì cái phước bằng như thấy tôi còn sống không khác. Và cái phước này đó nó theo cái kẻ đó cho đến khi nào thành Phật thì thôi, không có mất, không có mẻ. Thì ngài Trời Đế Thích mới đứng ra bên Thế Tôn cho con hết phước nữa đi. Phật nói không, ông phước báo dữ lắm, cho ông cái răng nanh hàm trên bên phải thôi, còn lại để cho nhân gian dưới này. Thành ra khi mà Đức Phật nhập rồi đó, nhập diệt rồi đó, các nước muốn đánh nhau giành xá lợi thì xá là Phật nói Tôn cho tôi cái răng là tôi lấy trước mấy ông làm vậy, là thì ngài lấy cái răng này đi, một cái răng hàm trên bên phải, Thế Tôn đã hứa cho tôi rồi. Thì Phật mới nói ông đem về ông thờ phước báo vô lượng vô biên đó, còn lại để cho nhân gian người ta hưởng phước. Lật trong kinh Niết Bàn cái trang 600 mấy gần chót.
Tiếp theo lời thầy thì lúc đó mà khi mà phân chia xá lợi thì cứ như là 8 nước tới là định đánh nhau để mà đoạt xá lợi chứ đâu phải là không đâu. Vâng, nhưng mà có một vị thầy đứng ra giảng hòa thì vị đó cuối cùng là giữ lại và cơ hữu mà được xá lợi.
Có cái quan trọng là quý vị tới chiêm bái đó là quý vị trồng cái phước rất lớn mà nó theo đời đời kiếp kiếp đến khi thành Phật thôi. Cái phước đó không có mẻ bớt như những cái phước khác. Phật cố tình để cho mình hưởng đó. Quý vị tới chiêm bái rồi quý vị có cái lợi đó, dẫn con cháu tới nhà cho nó hưởng phước.
Dạ vâng, mô Phật.
Còn chuyện khác nữa là những tôi sẽ có cái gì đó. Phật trần phải không thầy? Mình phật trần nó lấy cái phật trần mình quét đầu người ta.
Quét đầu cái bài ta. Một trong cái 42 thủ nhãn của chú Đại Bi á. Thì khi mà cái vị thầy mà thầy đây cầm đại quốc như vậy đó.
không phải.
Thì lấy đi cái nghiệp chướng quý vị. Dạ. Để mà thực hiện những điều ước mong.
Thì năm vừa qua có cái cái cô kia là con gái của đệ tử của thầy đi thi đi thi cái bằng SAT hả? Để vào trường đại học đó. Thì cô thi một lần cô được điểm cũng vừa ý lắm. Mấy bà mẹ khuyến khích là tới chùa chuyện làm sao lợi xong rồi xin sỏ là được cái điểm nó tốt hơn. Thì cô mới tới rồi cô mới quỳ xuống rồi xin lúc phước trần, cô nói là con chỉ xin được cái SAT con nó cao nhất mà. Rồi cô xong sau này cô được cái điểm y chóc như cô muốn, gần như là perfect luôn, gần như là 100%.
Thì tóm lại đó là cái xá lợi nó phước như vậy, cho nên chúng tôi là người xuất gia. Thầy đã dạy chúng tôi là mình chịu cực khổ, trưng bày, chuyển sửa soạn rất là cực khổ để mà kéo dài cho Phật tử tới để người ta trồng cái phước người ta hưởng. Năm nào chúng tôi phải làm chịu cực như vậy 10 ngày, ban đêm phải ngủ đó canh. Mà anh biết ngủ trong chánh niệm đâu có dám ngày cái chừng này đâu. Ngồi kiếp già thôi mà ngồi riết rồi muốn sụm luôn mà phải ngồi. Tại vì xá lợi mình đâu có dám bỏ, ban đêm phải ngồi thức canh.
Đồ năm ông thầy già than nữa.
Để cho Phật tử tới để gieo cái phước hưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai nhân dịp Tết Mậu Tuất. Thì phía tăng đoàn của Lưu Sơn Tự sẽ xin đọc chú Tiêu Tài Cát Tường Thần Chú. Kính thưa quý vị, Thần Chú là một ấn do Phật tương truyền, chỉ có Phật với Phật mới thấu hiểu được nghĩa lý tột cùng. Chú tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, do chư Phật Bồ Tát từ trong thiền định phát ra những câu nói bí mật, thường không được dịch nghĩa. Một khi chúng ta trừ bỏ vọng niệm, chỉ nhất tâm theo âm mà tụng, tự nhiên sẽ có đầy đủ uy lực lớn, phát ra công năng không thể nghĩ bàn. Nhờ ân đức của chư Phật độ trì, tất cả tội chướng thầy đều tiêu diệt. Kính thưa quý vị, trước khi tăng đoàn khởi xướng đọc Tiêu Tài Cát Tường Thần Chú trong vòng 5 phút, xin mời tất cả các đại chúng hãy nương theo âm hưởng của Pháp Chủ Tích Vĩnh Hóa và cùng tăng đoàn Lưu Sơn Tự dùng hết tâm lực của mình, tiếng và âm phải tha thiết, tâm và miệng như một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin sám số. Vâng, và quý thầy khởi kinh ạ, khởi xướng.
Nam mô Sam Man Do Mô Do Nam Mô Bồ La Di Hờ Đô Sơ Sơ Nam Nam Ta Chư Tô An Chê 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 Si Chê Si Hùng Hùng Rù Hà La Rù Hà Bồ La Rù Hà La Bồ La Rù Hà La Di Sơ Sơ Di Sơ Sơ Chê Di Sơ Chê Di Sơ Văn Sơ Sơ Văn Sơ Sơn Di Sơ Sơ Di Sơ Hà Si che si hong hong ru wa la ru wa la bo la ru wa la bo la ru la di sa sa di sa 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 di sa sa di so pan sa so pan sa san di sa su di e so wa nam mo san man do mo to nan ha da sa sa nan nan da che to an che si che si hong hong ru wa la ru wa la bo la ru wa la bo la ru wa la di sa sa di sa sở chư đi sở chư đi sở văn gia sở văn san đi sa sư đi sở vơ nam mô san văn đô mô tô nam mô bồ la đi hờ đơ sơ sơ nam nam đa chư tô chế si hùng hùng ru vá la bồ la ru vá la bồ la ru vá la đi sơ sơ đi sơ sơ sở chư đi sở chư sở văn gia sở văn gia san đi sa sư đi sở vơ nam mô san văn đô mô tô bồ la di hờ đơ sơ sơ nam nam đa chư tô an chế si ru va la ru va la bồ la ru va la bồ la ru va la di sơ sơ di sơ 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 di sơ sơ di sơ văn gia sơ văn gia san di sa sư di sơ va nam mô san văn đô mô tô nam nam bồ la di hờ đơ sơ sơ nam nam đa chư tô chế si chế si hùng hùng ru va la ru va la bồ la ru va la bồ la ru va la di sơ sơ di sơ sơ chơ di sơ chơ di sơ văn
chư toàn chế 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 si chế si hùng hùng ru wa la ru wa la bồ la ru wa la
Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý vị, vừa rồi tăng đàn Lư Sơn Tự và hướng dẫn bởi Pháp Chủ Thích Minh Hóa gửi đến quý vị tiêu tài các tường thần chú, nguyện thưa tất cả quý vị một sự an lành, an khang, thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp đây thì nhân dịp Tết Mão Tuất này, xin quý thầy cô sẽ cho chúng con được biết về cách chia sẻ về Phật pháp cũng như kinh nghiệm tu hành của quý thầy quý cô. Và thứ nhất đó, thì con biết là trong tăng đoàn của quý ngài thì có cả Mỹ, có cả Việt và có cả Hoa. Và coi như sư cô là người thông dịch cho thưa sư cô nhé, sư cô Hiền Nhẫn. Và sư cô cho chúng con bắt đầu từ ngài Hiền Giới, phải không ạ? Dạ vâng, chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái đạo pháp của Phật pháp.
Dạ. The host would like Venerable Sinje to share your experience in terms of cultivation.
This year. Okay, well, Happy New Year, everyone.
Chúc mừng năm mới quý khán thính giả.
Yeah, mời thầy.
So this year was we did a lot of work. So mostly work as a form of cultivation, planting blessings and trying to bring the new temple up to speed. Do a lot of renovations.
Trong năm vừa qua thì ở chùa có rất là nhiều việc nên. Chủ yếu là thầy dành rất là nhiều thời gian để là làm việc, thì đó cũng là một cái hình thức để mà tu hành, để tạo ra phước báo.
That's it. Okay, for the next one. Okay.
Xin mời thầy Hiền Trì chia sẻ.
Kính chào quý vị khán giả. Tôi xin chia sẻ chút ít kinh nghiệm là năm nay thiền thất chúng tôi làm việc rất là nhiều, tại vì có hai cái chùa nên cái thời gian được ngồi rất ít. Thành ra tôi chỉ có hai lần là rảnh là tôi ngồi liên tục 12 tiếng. Và phải cũng phải có việc là thợ kêu phải đi ra phụ. Bữa nữa thì ngồi được 4 tiếng liên tục. Thì nó vô rất là dễ dàng hơn năm trước. Nó mình ngồi nó không có đau mà nó vô rất nhanh. Và cái tâm nó định hơn. Thì cũng được 4 tiếng thì cũng có người kêu không phải đứng dậy đi. Nhưng mà nó nhập định dễ hơn mấy năm trước. Tâm mình nó định mà nó vô mau hơn, không có đau. Chỉ có kinh nghiệm vậy thôi. Thành ra chúng tôi theo lời thầy dạy là làm việc cũng là tu. Cho nên chúng tôi tạo làm việc tạo phước báo thì cái tu nó mau hơn, nó dễ hơn. Xin hết.
Một phần. Cảm ơn ngài.
Venerable Xian Xin, could you share some of your experience?
Amitofo. So this year also same as Venerable Xian Xin, we did a lot of work to bring the new temple up to speed.
Xin kính chào quý khán thính giả. Thì cũng giống như là thầy Hiền Giới, năm nay tại vì chùa có thêm một cái chùa mới nữa nên công việc rất là nhiều, thì sư cô Hiền Tiến cũng dành rất là nhiều thời gian để mà làm việc. Đó cũng là một cái cách tu hành.
Dạ vâng, mô Phật.
Xin mời cô Hiền Thông.
Dạ, năm nay con cũng vậy, cũng làm công việc nhiều, chỉ là có phần thì cũng vừa làm vừa tu.
Cảm ơn cô.
Xin mời cô Hiền Liễu.
A Di Đà Phật. Dạ, con cũng nhìn thấy mấy cô trong chùa tu cố thì cũng cố gắng tu và làm việc thôi. Dạ, cảm ơn A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật.
Venerable Xian Huyên, could you share your experience for the past year?
I mean, Tofa, this is my first year and I feel I'm starting to understand and learn the principles of being a love home person.
Xin chào quý khán thính giả, thì nhân đây Hiền Nhẫn cũng xin giới thiệu là sư cô Hiền Thông, sư cô Hiền Liễu và sư cô Hiền Nguyễn là ba thành viên mới của tăng đoàn Lư Sơn Tự. Thì sư cô Hiền Nguyễn nói rằng năm nay là cái năm đầu tiên mà cô trở thành người xuất gia, nên cũng là một cái kinh nghiệm, là một cái cơ hội rất là quý báu cho cô tìm hiểu thêm về Phật pháp và tu hành chuyên sâu hơn.
Chúc mừng năm mới.